Chương 15, bí mật Lưu Tự Đường thấy hệ bá hồn bay phách lạc đi ra khỏi lãnh gia. Lúc này, hắn ta mới phi thân nhảy lên đầu tường. Nhảy vào trong sân, hắn ta nhìn những dải lụa trắng treo trên xà nhà. Trong lòng lại dâng lên cảm giác thê lương căn nhà này đã không có người ở 10 năm rồi. Trải qua gió thổi mưa dầm, mỗi một thứ đều có vẻ cũ nát suy tàn, nhưng hoa văn tinh xảo trên bàn ghế lại thấp thoáng thể hiện sự phú quý của chủ nhân lúc sinh thời. Lưu Tự Đường đi dạo một vòng trong nội đường, nhưng lại không tìm được đồ mình muốn tìm. Vì thế bèn đi ra sân sau, hắn ta dừng lại trước căn phòng lớn nhất trong sân, chắp tay trước ngực vái một cái rồi mới đẩy cửa đi vào. Căn phòng này là của lãnh lão gia, mỗi món đồ trang trí, vật dụng bên trong đều cực kỳ tinh xảo, nhưng giờ đây, chúng đều bị phủ bởi một lớp bụi bặm thật dày, phảng phất toát lên vẻ tịch mịch. Miếu thờ và hũ cho cốt đều được đặt trên chiếc tủ đầu giường của lãnh lão gia, chúng đều được hệ bá chạ lau sạch sẽ, hình thành sự tương phản vô cùng rõ rệt với những món đồ khác trong phòng. Thì ra cô bị hệ bá đặt ở nơi này, Lưu Tự Đường nhìn thấy đồ mình muốn tìm bèn đến gần. Nhưng sao ông ấy không đặt cô ở sẵn, hoặc là dứt khoát để vào khuê phòng của cô, mà lại đặt cô ở trong phòng lãnh lão gia chứ chứ? Lưu Tự Đường mở cửa tủ, lấy ra một chiếc hộp gỗ không khóa rồi nhẹ nhàng mở nó ra. Hắn ta nheo mắt lại, phát hiện bên trong toàn là đồ chơi của trẻ con, có trống bỏi, có rùa gỗ, có con quay nhỏ, còn có tượng đất mà các bé gái thích nhất. Ra vậy chắc ông ấy nghĩ cô rất thân với lãnh lão gia, cả ngày đều chơi ở tủ đầu giường của lão gia, cho nên mới đặt cho cốt của cô ở đây, cũng coi như là có tâm. Lưu Tự Đường nhét hộp gỗ trở lại ngăn tủ, lại một lần nữa nhìn về phía hũ cho cốt, miệng lẩm bẩm: nhưng tình cha con có thể kéo cô về không? Cô đã đi một mình trong đêm đen lâu lắm rồi, còn có thể cảm nhận được dịu dàng của nhân gian nữa không? Đột nhiên hắn ta ngây người, rồi nhíu chặt lông mày, nghi hoặc: sao hệ bá lại biết rõ chuyện của lãnh gia như vậy? Nếu thật sự không có quá nhiều giao tình, thì sao ông ấy không đặt hũ cho cốt ở sảnh lớn? Vì sao ông ấy lại đặt nó ở chỗ này? Còn có cái miếu thờ này nữa, sao ông ấy lại mang nó tới đây? Miếu thờ này không phải của nhà ông ấy sao? Sao lại mang đến đặt ở trong nhà người khác chứ? Lưu Tử Đường bị suy nghĩ này của mình làm cho hoảng sợ. Chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là mối quan hệ của hệ bá và lãnh gia không chỉ đơn giản là quen biết lẫn nhau như ông ấy đã nói. Ít nhất thì ông ấy phải là bạn bè thân thiết với lãnh gia thì mới có thể biết rõ chuyện của nhà họ như vậy. Lưu Tự Đường đứng lên, lắc đầu cười khẩy và nói: ta quả thật đã bị cô lừa, chỉ là vì sao cô lại phải lừa ta? Chẳng lẽ bí mật mà các ngươi nỗ lực trăm phương ngàn kế che giấu đó rất kinh khủng sao? Hắn ta lại nhìn hũ cho cốt một cái, rồi quay đầu đi ra khỏi phòng ngủ của lãnh lão gia và đi vào căn phòng ở bên cạnh. Căn phòng được trang trí tươi mát tao nhã, hẳn là phòng của lãnh tiểu thư. Lưu Tự Đường mới vừa đi vào thì đã bị bức họa trên án thư thu hút, giấy vẽ đã bị rách ra thành nhiều mảnh, nhiều chỗ bị nước mưa rơi vào mà nhòe đi. Lưu Tự Đường cầm vài mảnh giấy còn dư lên, ghép lại với nhau để xem thử trên giấy vẽ gì, bởi vì nó hẳn là do lãnh tiểu thư vẽ ra vào thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, nên rất có khả năng hắn ta có thể biết được suy nghĩ của nàng ta khi vẽ bức tranh này. Hắn ta nhìn bức tranh thật lâu rồi đột nhiên hít sâu một hơi. Cuối cùng thì hắn ta đã nhận ra hình vẽ trên bức tranh là một cây cầu, một đầu cầu được nối với bờ sông Ngọc Hà và một đầu còn lại được nối tới thôn. Cầu Lai Viễn, Lưu Tự Đường nhỏ giọng nói ra ba chữ này. Hề Thành đi về phía trước, dọc theo cầu Lai Viễn. Sáng nay cậu bé bị đám nhị ngu tử cười nhạo một phen, nói cậu là con vịt cạn, một con vịt sống bên sông nhưng lại không biết bơi, mà nói đúng hơn là một con vịt nhát gan sống ở bên sông. Nhị ngu tử còn thách thức cậu bé, rằng nếu chiều nay cậu đến sông Ngọc Hà bơi một vòng thì sau này nhị ngu tử Hề Thành sẽ gọi cậu bé là ca ca, cả đời đều sẽ gọi cậu là ca ca, quyết không nuốt lời. Hề Thành bị những lời nói đó kích thích, nên thừa dịp không ai ở nhà, cậu bé bèn lén lút chạy đến chỗ này, chuẩn bị đến sông Ngọc Hà để thực hiện lời thách đố. Cậu bé vừa có chút chột dạ, vừa có chút căng thẳng, vì đây là lần đầu tiên cậu vi phạm lệnh cấm của tổ phụ, cũng là lần đầu tiên xuống sông bơi lội. Cậu bé nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh không có ai thì bước nhanh hơn, chạy đến đầu kia của cây cầu, sương mù giăng đầy cầu ngày hôm qua đã biến mất. Giờ đây liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy dòng sông xanh biếc. Hề Thành thở phào nhẹ nhõm, cậu bé đứng cuối cầu rồi hít một hơi thật sâu. Không khí tươi mát ẩm ướt của nước sông xông vào tim phổi. Mùi hương này làm cậu bé cảm thấy bình tĩnh, kiên định và cũng xua tan nỗi căng thẳng trong lòng. Cậu bé cởi giày, nhúng chân vào dòng nước lạnh lẽo, tuyệt quá, giống như trong suy nghĩ của cậu bé. Nước sông êm dịu, trong veo, nếu vùi cả người vào nước thì chắc hẳn sẽ rất thoải mái. Cậu bé nhìn ra phía sau, đám nhị ngu tử vẫn chưa đến, chi bằng đem lúc này cậu xuống nước bơi thử một vòng, nếu không lúc sau không bơi được thì lại bị chúng chê cười. Nghĩ như thế, Hề Thanh cởi quần áo, lại hít một hơi thật sâu rồi nhún chân, nhảy thẳng vào sông Ngọc Hà. Cơ thể cậu bé nhanh chóng chìm vào trong dòng sông, cảm giác lạnh lẽo dán lên mỗi tấc của da thịt. Cậu bé nhẹ nhàng di chuyển tay chân, hơi dùng lực để trồi lên mặt nước. Phía xa, dòng nước gợn sóng sáng lấp lánh. Hề Thanh vuốt nước trên đầu rồi bơi tới vùng ánh sáng đó. Chưa đến 15 phút, cậu bé đã bơi đến giữa sông. Thân thể cậu bé nhấp nhô trôi nổi theo dòng nước, dường như cơ thể cậu đã hóa thành một con cá màu bạc trắng, dần dần hòa thành một thể với dòng nước dưới ánh nắng mặt trời. Hóa ra bơi lội lại đơn giản như thế, vui sướng như thế, thảo nào đám nhị ngu tử lại thích đến sông Ngọc Hà vào ngày hè. Nghĩ thế, Hề Thanh càng bơi nhanh hơn, thậm chí còn lặn xuống đáy sông, cùng chơi đùa với tôm cua, hoàn toàn quên mất lời dặn dò của tổ phụ. Đang bơi vui vẻ thì chân cậu bé đột nhiên bị chuột rút, mu bàn chân cứng đờ, vừa đau vừa tê, làm thế nào cũng không giãn ra được. Hề Thanh căng thẳng, nhất thời nuốt vào mấy ngụm nước sông. Cậu bé điên cuồng đạp vài cái, thân thể nghiêng sang một bên, không nghe theo sai khiến của cậu mà cứ thế chìm xuống nước. Hề Thanh thầm nghĩ không ổn, ánh sáng trên đỉnh đầu càng ngày càng xa, bên dưới là không gian u ám vô tận đang chờ đợi để cắn nuốt cậu bé. Cậu nhổ nước sông trong miệng ra, hai tay đẩy nước cố gắng ngoi lên trên, nhưng chân vừa đau vừa tê rần. Mỗi một động tác đều làm cậu đau đến mức trợn mắt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đôi tay to vững vàng nâng phần eo của Hề Thành, lôi cậu lên mặt nước. Hề Thành thở phào nhẹ nhõm một cái, trong lòng cảm thấy rất may mắn vì đã được cứu. Hề Thành quay đầu lại, thấy người cứu mình là Dư Sáng Nhi. Một tay của hắn ôm lấy ngực bụng của Hề Thành, còn tay kia dùng sức quạt nước, bơi về phía bờ, cuối cùng cũng trèo được lên bờ. Hề Thành nằm ngửa trên cỏ, khôi phục lại thể lực vừa tiêu hao. Qua hồi lâu, Hề Thành mới ôm ngực, thở hổn hển nói, Dư thúc, cảm ơn thúc.